Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Hôm nay chúng ta lại nói về đề tài gian khó. Đề tài này thì chúng ta cũng đã nói ở những số radio trước rồi, thậm chí là những chuỗi radio trước nữa. Nhưng vì hôm nay là một số radio rất đặc biệt, kỷ niệm hành trình 100 số radio của cả ba chuỗi, cho nên tôi xin được phép nhắc lại đề tài này, xem như là một cơ hội để chúng ta cùng ôn tập với nhau về những giá trị màu nhiệm mà sự gian khó trao tặng cho chúng ta, mà có thể chúng ta đã lãng quên hoặc là nhìn ra chưa hết, vì chúng ta cũng đang đứng trên một đoạn đường vô cùng gian khó như hiện nay. Bản thân tôi thì cũng có rất nhiều gian khó từ trong quá khứ tới bây giờ, và trong giai đoạn này tôi cũng đang có rất nhiều khó khăn. Có những khó khăn chung cùng với đại chúng và có những khó khăn riêng của mình. Nhưng mà tôi vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, vẫn giữ năng lượng tràn đầy, vẫn kết nối sâu sắc với những người xung quanh, vẫn kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với cộng đồng và xã hội, vẫn tập trung vào những dự án có thể làm được để mang lại lợi ích cho cuộc đời. Đó là vì tôi đã thấm nhuần tuệ giác của Đạo Phật. Đó là giữ tâm quan trọng hơn là giữ cảnh. Vì khi tâm chúng ta thật sự ổn, vững vàng, không có nhiều phiền não chiếm cứ, nó trở nên sáng suốt, trở nên rộng lớn, thì cho dù gian khó tới mức nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể đương đầu được. Trước hết là vì chúng ta còn rất là nhiều rễ để cắm vào trong sự sống. Như là ở đây tôi vẫn có thể tự đi pha trà, là đi nấu ăn, rồi đi làm vườn, rồi ngồi thiền, rồi viết bài, làm radio và làm nhiều dự án khác một cách rất là hạnh phúc, mặc dầu là khó khăn vẫn đang bao quanh. Tức là tôi đã tách bạch khó khăn qua một bên. Đây là một việc không phải là dễ. Chúng ta phải luyện tập thiền rất là giỏi thì chúng ta mới có được kỹ năng là điều hướng tâm mình vào một đề mục nào đó, về một đối tượng nào đó đủ lâu và đủ sâu. Nó cần định lực. Mình duy trì sự chú ý đó nửa giờ, là một giờ, vài giờ, chỉ chú ý vào trà mình đang rót ra, hương trà, vị trà, chỉ chú ý vào cành lá xanh tươi, những đóa hoa đang nở, trời xanh mây trắng, cảm nhận làn gió đi ngang qua mình, chỉ chú ý vào những dòng chữ mình đang viết và những tư tưởng là mình đang tư duy. Mình muốn điều hướng tâm mình đi về hướng nào thì nó sẽ đi theo về hướng đó, mặc dầu không phải là tuyệt đối. Nhưng mà mình phải chế ngự được tâm mình, giống như là mình chăn được con trâu. Tâm mình được các vị thiền sư thường ví như là con trâu. Mình chăn được con trâu của mình, không để nó muốn tung hoành, muốn làm gì thì làm, muốn ăn cỏ hay là ăn lúa, tùy ý. Mình là chủ của nó. Làm sao để mình cởi lên lưng trâu, ngồi thông dong tự tại trên lưng trâu mà trâu vẫn nghe lời mình, hay là mình ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa để trâu tự động sinh hoạt lấy mà nó vẫn nghe lời mình, thì đó là tài năng của người luyện tâm. Và khi chúng ta luyện tâm đạt tới mức là muốn tâm ý đi theo sự điều hướng của mình, thì mình sẽ đưa tâm mình vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chúng ta phải thừa nhận rằng dù khó khăn đang diễn ra, dù có rất nhiều nghịch duyên nghịch cảnh bao vây, nhưng mà nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu thì chúng ta cũng thấy mình cũng đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi, đang còn nhiều điều kiện để hạnh phúc. Thì mình hãy tận hưởng những điều kiện hạnh phúc ấy đi, tạm gác những khó khăn chưa giải quyết được qua một bên, để khi chúng ta kết nối sâu với những điều kiện hạnh phúc thì chúng ta được nạp năng lượng trở lại. Chúng ta có những trạng thái thư giãn, an vui, hạnh phúc. Chúng ta thấy cuộc đời vẫn còn đẹp, vẫn còn nhiều lý do để chúng ta sống tiếp và đi tới. Và khi chúng ta trở về để tiếp xúc sâu sắc với những điều kiện hạnh phúc chúng ta đang có thì nó lại mở cho chúng ta một cái thế mới. Đó là cuộc đời này còn rất nhiều giá trị mà từ rất lâu rồi chúng ta đã hờ hững bỏ qua. Có phải là trước khi đại dịch ập đến thì chúng ta đã dành hết phần thời gian trong cuộc đời của mình để nắm bắt những mục tiêu, để lao theo những khát vọng của mình, để rồi chúng ta bỏ quên căn nhà, bỏ quên khu vườn, bỏ quên cái bếp, bỏ quên những người thân xung quanh, bỏ quên cả căn phòng, quần áo, sách vở, những sở thích và cả chính trong con người của mình, với rất nhiều thói quen tốt đẹp mà chúng ta đã không nuôi dưỡng. Và nhờ khó khăn xảy ra, chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đến công sở làm việc, chúng ta không thể làm những gì mà chúng ta mong muốn ở ngoài kia nữa. Cho nên chúng ta phải ở nhà. Và khi ở nhà như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc sâu với những điều kiện hạnh phúc. Nó vẫn còn đó, ở bên ta, chờ đợi ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu vào con người của mình, thấy rõ những yếu kém, những thói quen tiêu cực vừa mới hình thành, và cả những thói quen tích cực từ rất lâu rồi chúng ta quên khơi dậy. Thành ra nếu không có gian khó thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lao theo những mục tiêu, vẫn lao ra bên ngoài, vẫn bỏ qua những điều kiện hạnh phúc mình đang có, vẫn rời điểm A để tin vào điểm B, rồi mãi mê trên cuộc hành trình đó, để rồi chúng ta không biết hạnh phúc thật sự là cái gì. Thì bây giờ khó khăn đang có mặt, cho nên chúng ta buộc phải ở nhà, chúng ta buộc phải kết nối sâu với những điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta thấy mình còn rất nhiều điều kiện để hạnh phúc. Và hy vọng rằng đại dịch đã ở đây cũng đã lâu rồi đó, đại chúng đã nắm bắt được cơ hội này để có một sự giác ngộ nhất định về những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, cũng như là bản chất của đời sống là luôn luôn có thuận có nghịch. Chúng ta đừng quá mãi mê đeo đuổi những cái thuận để rồi khi cái nghịch nó ập đến chúng ta không chấp nhận được. Chúng ta phải tập sống luôn trong những cái nghịch cảnh và tìm thấy hạnh phúc trong những nghịch cảnh bằng cách là đừng quá chúi mũi vào nó, tập lờ nó đi để quay sang cắm rễ thật sâu vào những điều kiện hạnh phúc khác. Và đặc biệt là khi chúng ta đã hồi phục năng lượng rồi, quay sang những điều bất như ý, những nghịch duyên nghịch cảnh, kể cả những biến cố rất lớn đang xảy ra, thì chúng ta thấy nó không còn quá ghê gớm như là trước đây nữa. Chúng ta đã lên một tầng nhận thức mới, chúng ta đã có một nội lực mới để ứng phó với nghịch cảnh. Và Đức Phật đã từng nói, nếu không có khổ đau thì có thể chúng ta sẽ không biết cái gì là hạnh phúc. Nhờ khổ đau mà chúng ta mới có cơ hội quay về chính mình, mới nhìn lại, mới thấy hết những yếu kém, những khó khăn. Đại chúng có nhìn thấy những phản ứng của mình trong suốt mấy tháng vừa qua, hay là trong suốt gần 2 năm qua, khi đại dịch có mặt ở đây, đến đi rất là nhiều lần. Mình xem những lần phản ứng của mình, mỗi lần mỗi khác nhau. Có vẻ như là mình chịu đựng được nhiều hơn, mình ít phản ứng hơn, mình bắt đầu thấy được những thông điệp sâu sắc ở bên trong của trận đại dịch này, rằng trời đất muốn chúng ta điều gì, để rồi đại chúng bắt đầu có sự điều chỉnh lại thái độ sống của mình. Chắc chắn rằng dù kinh tế chúng ta sẽ phải gặp khó khăn sau khi đại dịch rút đi, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một sự trưởng thành trong đời sống, Ít nhất là chúng ta làm mới được mối liên hệ giữa mình với những người xung quanh. Mình gắn kết sâu hơn, mình quan tâm những người thân yêu của mình hơn, mình thấy được giá trị của họ nhiều hơn. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có sự gắn kết sâu sắc hơn với cảnh vật, với thiên nhiên, với những gì đang xảy ra trong đời sống. Thí dụ như nhờ giãn cách xã hội, không có ai đi ra ngoài đường hết, đường phố vắng tanh, im lìm, mà chúng ta nghe được tiếng chuông chùa là tiếng chuông nhà thờ ở cạnh nhà mình, mà trong quá khứ mình đã từng không hề để ý tới. Đó là một phần của đời sống. Và khi mình nghe được tiếng chuông chùa hay là tiếng chuông nhà thờ, nghĩa là mình đang kết nối trở lại với sự sống. Cho nên khó khăn hay lắm. Khó khăn tuy mang lại cho chúng ta nhiều cảm giác khó chịu, thậm chí là đau đớn, nhưng mà một sự trưởng thành nào cũng cần đau đớn cả. Một sự lột xác nào cũng cần đớn đau cả. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn đó, thì chúng ta mới lớn lên hơn trong đời sống của mình, trong những giá trị tiềm tàng mà đất trời ban tặng cho mình. Dù là một người tu luyện như tôi đã gần 30 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy mình cần phải tiếp tục lớn lên nữa. Và thật sự là hạnh phúc, chúc mừng cho chính mình vì mình vẫn còn có thể lớn lên được, vẫn còn có thể trưởng thành mỗi ngày. Để cái thấy của mình về bản chất đời sống này nó sâu sắc hơn, nó đúng đắn hơn, để mỗi ngày mình sống ít có phiền muộn và nhiều bình an hạnh phúc hơn. Để mỗi ngày mình trao đi những thương yêu cho đồng loại, cho muôn loài nhiều hơn. Và mình cần phải tiếp tục tu luyện nữa, cần phải trải nghiệm nữa, cần phải đi qua nhiều thăng trầm nữa, để nhắc cho chúng ta nhớ mục đích chúng ta có mặt trong cuộc đời này là gì. Có thể thời gian qua chúng ta bận ứng phó với đại dịch, nào là phải ứng phó với sự lây nhiễm, với thực phẩm, với sự an toàn, rồi phải sắp xếp công việc, rất rất là nhiều thứ. Có thể chúng ta đã quên một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta học được điều gì từ đại dịch này, để rồi chúng ta có một sự trưởng thành vượt bậc khi đi qua trận gian khó vô cùng lớn lao này. Vì theo tôi, cái cách mà chúng ta trưởng thành nhanh nhất đó là đi qua nghịch cảnh, đi qua gian khó. Vì nghịch cảnh và gian khó nó sẽ thúc đẩy thật sâu vào bản năng sinh tồn vĩ đại của chúng ta. Nó làm cho con người chúng ta buộc phải phát tiết hết toàn bộ năng lực, nghị lực của mình, thì chúng ta mới có thể đi qua được gian khó đó. Và sau khi đi qua gian khó rồi thì chúng ta trở thành một con người lớn hơn rất nhiều. Và tôi tin chắc rằng sau khi trận đại dịch này rút lui rồi thì tất cả chúng ta đều sẽ có sự trưởng thành nhất định. Chắc chắn sẽ sống sâu sắc hơn, chắc chắn sẽ sống điềm tĩnh hơn, chắc chắn sẽ trân quý những điều kiện hạnh phúc mình đang có hơn. Nghĩa là bớt lao tới phía trước, bớt lao theo quá nhiều những mục tiêu không cần thiết. Và đây là số radio đặc biệt đánh dấu một chặng đường khá dài chúng ta đã cùng đồng hành với nhau. Những người sản xuất chuỗi radio này cũng phải vượt qua rất nhiều gian khó để cống hiến cho đại chúng những tác phẩm mang giá trị nuôi dưỡng nhiều nhất có thể. Và người lắng nghe radio này cũng phải cố gắng rất nhiều, vượt qua rất nhiều gian khó thì mới có thể nghe hết được các số radio một cách trọn vẹn và thẩm thấu. Chúng ta cảm ơn sự có mặt của nhau, cảm ơn sự trao đi và cảm ơn sự nhận lại, để rồi chúng ta tạo nên một hiệu ứng rất lớn, giúp cho một bộ phận lớn của cộng đồng được an tâm, được nhìn sâu, được chuyển hóa, được sống một cách tích cực hơn và làm nhiều điều tích cực hơn cho cuộc đời. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, và thật sự cảm ơn đất trời. Dù là trong suốt thời gian qua thực hiện ba chuỗi radio, đội ngũ của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc tưởng chừng như là phải dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Vì như đã nói là mỗi chúng ta đều có những công việc khác, đều có những dự án để làm, mà mỗi nhân tố tạo nên những mắt xích trong cái radio này đều rất là quan trọng, không thể thiếu ai cả. Cho nên khi nghe một thành viên mà bị dương tính rồi phải vào khu cách ly thì chúng tôi rất là sốt ruột, rất là lo lắng. Lo lắng cho bạn ấy mà lo lắng luôn cho chữ radio. Nghĩa là mình phải tìm một nhân tố mới, mình phải huấn luyện, mình phải hướng dẫn, rồi mình cần một ít thời gian mới có thể hiểu và làm việc một cách hòa điệu với nhau được. Cho đến hôm nay thì thật sự vô cùng mãn nguyện, đã có 100 số radio để hiến tặng cho đại chúng rồi. Coi như là vượt quá sự mong đợi ban đầu. Và ai cũng rất là hạnh phúc với những cái radio mình làm ra để làm món quà tặng cho những người thân, cho những người quen và cho chính bản thân mình. Tất cả các thành viên trong đội ngũ đều rất là thưởng thức radio và thực hành theo. Thì đó là một cơ hội quý giá, nhờ có đại dịch, nhờ có khó khăn mà mới có được 100 số radio đặc biệt này. Thành ra chúng tôi cũng cảm ơn nghịch cảnh đã trao cho chúng tôi những cơ hội quý giá để làm được những điều tuyệt vời này. Và dĩ nhiên là khó khăn hoài thì cũng mệt chứ phải không? Gian khó một lúc nào thôi để mình còn nghỉ ngơi, lấy lại sức đi tiếp chứ. Mình cũng là một con người mà, chứ có phải là bậc thánh đâu. Cho nên chắc chắn là trời đất thử thách mình nhiều đó cũng đủ rồi. Sẽ sớm thôi, đất trời sẽ trao chúng ta những thuận duyên, để rồi chúng ta thiết lập lại sự quân bình, thiết lập lại một đời sống bình thường. Nhưng mà chắc chắn nó phải mới, nó phải sâu sắc hơn, nó phải hay hơn, nó phải đông đầy hơn. Và không quên giữ gìn năng lượng, giảm bớt sự hưởng thụ, sống hài hòa, tôn trọng thiên nhiên và phục vụ cộng đồng hết mình, để chúng ta luôn luôn có được năng lượng phước đức trong người mà sẵn sàng ứng phó với những nghịch duyên nghịch cảnh nó sẽ bước tới bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên kính chúc đại chúng không phải là luôn có những thuận duyên trong đời sống, mà luôn có nhiều cơ hội để quay về phát triển nội lực, xây dựng năng lượng phước đức bền vững. Khi chúng ta có phước, có đức rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ khó khăn nữa. Chúng ta đã có một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai. Khó khăn cứ ập đến đi, nghịch duyên nghịch cảnh cứ đến đi, ta đã sẵn sàng nghênh chiến và vượt qua. Xin chúc đại chúng luôn tràn đầy năng lượng, bình an và hạnh phúc để lan tỏa đến những người thân và cộng đồng. Chúng ta luôn ước mơ có được một cộng đồng luôn yêu thương nhau, luôn sống sâu sắc với những điều kiện hạnh phúc, luôn có nội lực tràn đầy và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức của đời sống. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. We are
standing like the tree.